Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Chuyên mục được phát vào 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 15 giờ 20 phút thứ tư cách tuần.
Thưa quý thính giả, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, đồng chí Lê Văn Lương luôn nêu cao tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn trung thành tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.
Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1912 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Giang Giang, tỉnh Hưng Yên. Sinh ra trong một gia đình nho học và khoa bảng ở một địa phương có truyền thống hiếu học và yêu nước, đồng chí Lê Văn Lương đã kế thừa được các phẩm chất cao quý của gia đình, dòng họ và quê hương.
Năm 1927, khi mới 15 tuổi, là học sinh trường Bưởi, đồng chí Lê Văn Lương đã tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đến tháng 6 năm 1929, đồng chí gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 8 năm 1929, đồng chí được cử vào Nam Bộ hoạt động cùng với đồng chí Ngô Gia Tự trong phong trào công nhân Sài Gòn để thực hiện chủ trương vô sản hóa của Đảng. Tháng 1 năm 1930, đồng chí Ngô Gia Tự thay mặt Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng công nhận đồng chí Lê Văn Lương là đảng viên chính thức của Đảng. Sau khi trở thành đảng viên chính thức, đồng chí Lê Văn Lương càng tích cực hoạt động nhằm xây dựng cơ sở và phát triển đảng viên mới trong công nhân lao động Sài Gòn Chợ Lớn.
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập dưới sự chỉ đạo của Ban Lâm thời Chấp ủy. Các tổ chức Cộng sản được tiến hành hợp nhất thành các chi bộ Đảng Cộng sản. Thực hiện chủ trương của Ban Chấp ủy, đồng chí Lê Văn Lương lúc này có bí danh là Phạm Văn Khương cùng với các đồng chí Hà Bá Cang, Lê Quang Sung, Phạm Ký đã đứng ra thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam của công nhân hãng Faxi. Cuối năm 1930, đồng chí Lê Văn Lương được tổ chức điều động về hoạt động tại hãng dầu Soconi, hãng dầu Nhà Bè với nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng, chỉ đạo phát triển chi bộ đảng và xây dựng các tổ chức quần chúng trong công nhân.
Bước sang năm 1931, phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, mang tính chất chính trị rõ rệt. Ngày 1 tháng 1 năm 1931, diễn ra Đại hội Tổng Công hội Nam Kỳ lần thứ 2. Đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm ủy viên Tổng Công hội Nam Kỳ. Ngày 23 tháng 3 năm 1931, nổ ra cuộc đấu tranh của công nhân hãng dầu Nhà Bè do đồng chí Lê Văn Lương và một số đồng chí trong xứ ủy Nam Kỳ và Thành ủy Sài Gòn trực tiếp chỉ đạo, nhưng đã bị thực dân Pháp đàn áp. Đồng chí Lê Văn Lương đã bị địch bắt.
Sau hơn 2 năm giam giữ và dùng mọi cực hình tra tấn, kẻ thù vẫn không hề lấy được một lời khai nào. Chúng đành phải dựng lên một phiên tòa để xét xử đồng chí và những đảng viên Đảng Cộng sản khác. Báo chí thời đó gọi là vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương. Trước tòa án của kẻ thù, các đồng chí đã nêu cao phẩm chất khí phách của người yêu nước cách mạng, dũng cảm bảo vệ lý tưởng Đảng Cộng sản và mục tiêu giành độc lập dân tộc của Đảng Cộng sản.
Mặc dù không có đủ chứng cứ, nhưng bọn quan tòa vẫn tuyên án tử hình đối với 8 đồng chí, trong đó có Lê Văn Lương. Những lời lẽ phản kháng của đồng chí Lê Văn Lương và các đảng viên Cộng sản khác trong phiên tòa đã gian động trong lòng người dân Sài Gòn Chợ Lớn lúc đó, và tạo nên một phong trào đấu tranh của nhân dân đòi địch phải giảm án cho những người Cộng sản.
Do những tác động tích cực của cách mạng thế giới, trước khí thế đấu tranh của nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn và phong trào của lực lượng tiến bộ Pháp và sự đấu tranh trực tiếp của các đảng viên Cộng sản thực dân Pháp buộc phải giảm các án tử hình xuống chung thân khổ sai. Năm 1934, địch đày đồng chí Lê Văn Lương và các bạn tù ra giam giữ ở Côn Đảo. Suốt 15 năm lao tù, đồng chí luôn giữ vững khí tiết cách mạng, phẩm chất người Cộng sản. Với tinh thần biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương đã cùng với các đồng chí của mình thành lập chi bộ Cộng sản ngay tại nơi địa ngục trần gian ấy.
Giữa năm 1934, chi ủy chi bộ nhà tù Côn Đảo gồm có các đồng chí Ngô Gia Tự, Trần Quang Tặng, Phạm Hùng, Nguyễn Công Khương, tức Lê Văn Lương. đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh của những người tù xe củi từ An Hải về Lò Than, buộc địch phải nhượng bộ. Chi bộ đã cùng với hội tù nhân đấu tranh đòi cai ngục, giảm nhẹ lao động đối với tù nhân ốm đau, giảm nhẹ khổ sai.
Ngày đi làm khổ sai, tối đến đồng chí Lê Nhân Lương vẫn cần mẫn viết bài chỉ đạo cho báo Tiến Lên, tờ báo bí mật của hội tù nhân, hướng dẫn đấu tranh trong nhà tù và tập san ý kiến chung, tập san nghiên cứu lý luận trong tù. Tấm gương của đồng chí có ảnh hưởng tích cực đến những người tù ở toàn đảo, đến phong trào cách mạng trong nước qua những đồng chí được trả tự do hay hết hạn tù.
Năm 1948, khi được bầu bổ sung làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được chỉ định làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí là người làm việc bên cạnh Bác Hồ và các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng, giúp Tổng Bí thư Trường Chinh giải quyết những công việc hàng ngày của Đảng. Đặc biệt, đồng chí Lê Văn Lương đã góp phần quan trọng vào việc soạn thảo nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương miền Bắc Đông Dương bàn về tổ chức các ban, tiểu ban ở Trung ương và các ủy địa phương.
Trong thời gian làm trưởng ban đảng vụ từ năm 1948 đến 1950, đồng chí đã giúp Trung ương Đảng soạn thảo điều lệ đảng mới, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị về một số công việc liên quan đến tổ chức cán bộ, góp phần tích cực vào công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ hai.
Trên cương vị Giám đốc Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc 1949-1956, đồng chí Lê Văn Lương đã góp phần giúp Trung ương Đảng tổ chức thành công Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập. Đồng chí đã có công đóng góp rất lớn đưa nhà trường vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó trong công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết thêm những cống hiến đối với cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương.
Cống hiến lớn nhất của đồng chí đó là đấu tranh hết sức mình vào cái sự nghiệp giải phóng dân tộc, từ cái đấu tranh trong những cái ngày đầu cho đến trong tù, cho đến sau này kháng chiến, kiên cường phấn đấu cho cái mục tiêu giải phóng dân tộc, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc, rồi đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí là đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 6 và khóa 7. Đồng chí Lê Văn Lương từ trần ngày 25 tháng 4 năm 1995 tại Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội, thọ 83 tuổi. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, đồng chí Lê Văn Lương luôn nêu cao tinh thần tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn trung thành tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân. Với gần 70 năm hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Quân chương Sao vàng, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều quân quy chương cao quý khác.
Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tự nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen hiến vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông Hán hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con đi lòng, sông lớn Bạch Đằng Giang ơi, vui thấy bao quân sớm son sáng hà, cho nước Việt Nam ta ngàn đời nuốt cao hùng thiêng. Tình lý chân lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu dòng tình
Quý thính giả thân mến, chương mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm xin phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.